Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 23 tháng 4, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô Chủ nhật hôm qua, lễ truyền chức linh mục. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ nói về bài phỏng vấn ông Thomas Evans, cha của bé Alfie Evans. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại cuộc đời của nữ tu Maria Felicia, hay còn được gọi là Chikutunga, mẫu gương cho các bạn trẻ về cầu nguyện, về sự dấn thân phục vụ xã hội và về tình bạn. Sau đây, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Các linh mục là những người được Chúa Giêsu đặc biệt lựa chọn để tiếp tục sứ mệnh của Ngài là thầy, linh mục và mục tử, để xây dựng thân mình Chúa Kitô là giáo hội, dân Thiên Chúa và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ truyền chức linh mục cho 16 phó tế sáng Chúa Nhật hôm qua, là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành và cũng là ngày giáo hội cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ. Trong số 16 tiến chức có thầy Phaolô Đỗ Văn Tân thuộc Đại chủng viện Mẹ Chúa Cứu Thế. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có 9 hồng y và hơn 200 linh mục, trong đó có hàng chục linh mục Việt Nam với sự tham dự của khoảng 8.000 tín hữu, trong đó cũng có một số anh chị em trong liên tu sĩ Roma. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nêu bật sự kiện Chúa Giêsu Kitô là thượng tế duy nhất của Tân Ước. Nhưng nơi Ngài toàn dân Chúa được tham dự vào chức linh mục ấy, và cách riêng các linh mục được Chúa tuyển chọn. Đức Thánh Cha định nghĩa các linh mục như sau.
Essi saranno infatti configurati a Cristo, sommo et eterno sacerdote, ossia saranno consacrati come veri sacerdoti del Nuovo Testamento.
Thật thế, các ngài sẽ được đồng hình dạng với Chúa Kitô thượng tế và linh mục đời đời, hay các ngài sẽ được thánh hiến như các linh mục đích thật của Tân Ước. Tước hiệu này kết hiệp các ngài với giám mục của các ngài. Các ngài sẽ là những người rao giảng tin mừng, mục tử của dân Thiên Chúa, và sẽ chủ sự các hành động phụng tự, đặc biệt là cử hành hy tế của Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các tân chức tươi vui phân phát lời Chúa cho tất cả mọi người, kiên trì đọc và suy niệm lời Chúa, để tin điều đã đọc, dạy điều đã học được trong đức tin và sống điều đã dạy. Ngài nói, linh mục hãy là lương thực cho dân Chúa với giáo lý của mình, niềm vui và sự nâng đỡ cho tín hữu với hương thơm cuộc sống của mình. Hãy xây dựng nhà Chúa là giáo hội với lời nói và gương sáng. Các con sẽ tiếp tục công trình thánh hóa của Chúa Kitô. Qua chức thừa tác của các con, hy tế thiêng liêng của tín hữu được kiện toàn để hiệp cùng hy tế của Chúa Kitô qua tay các con nhân danh toàn giáo hội được dâng lên một cách không đổ máu trên bàn thờ trong việc cử hành các mầu nhiệm thánh. Như vậy, hãy nhận biết điều các con làm, hãy noi gương điều các con cử hành, để khi tham dự vào mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Chúa, các con đem cái chết của Chúa Kitô trong các chi thể của mình và bước đi với Ngài trong cuộc sống mới. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nêu bật nhiệm vụ của linh mục trong việc cử hành các bí tích. Với bí tích rửa tội, các con kết hiệp các tín hữu mới vào dân Thiên Chúa. Với bí tích sám hối, các con tha tội nhân danh Chúa Kitô và giáo hội. Ở đây, Cha dừng lại để xin các con, làm ơn đừng bao giờ mệt mỏi thương xót. Các con hãy nghĩ tới tội lỗi của mình, tới các bần cùng của mình mà Chúa Giêsu tha thứ. các con hãy từ bi. Với dầu thánh, các con làm vơi nhẹ các bệnh nhân. Khi cử hành các lễ nghi thánh và dâng lên trong các giờ của ngày sống lời cầu nguyện chúc tụng và khẩn nài, các con trở thành tiếng nói của dân Thiên Chúa và của toàn nhân loại. Ý thức được mình đã được lựa chọn giữa loài người và được thiết lập cho họ để lo lắng cho các việc của Thiên Chúa, các con hãy thi hành trong tươi vui và bác ái chân thành công việc tư tế của Chúa Kitô. Chỉ cố ý duy nhất làm đẹp lòng Thiên Chúa, chứ không làm vừa lòng chính mình hay con người, hay vì các lợi lộc khác. Chỉ phục vụ Thiên Chúa cho thiện ích của dân thánh, trung thành của Thiên Chúa. Sau cùng khi tham dự vào sứ mệnh của Chúa Kitô là đầu và là mục tử, trong niềm hiệp thông con thảo với giám mục của các con hãy dấn thân hiệp nhất các tín hữu trong một gia đình duy nhất để dẫn đưa họ tới Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Và các con hãy luôn luôn có trước mắt gương của mục tử nhân lành là đấng đã không đến để được phục vụ, nhưng là để phục vụ, để tìm cứu vớt những gì đã hư mất. Tiếp theo đó là nghi thức chuyển chức linh mục. Sau đó các tân linh mục đã đứng chung quanh bàn thờ đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha. Trong phần hiệp lễ, hàng chục linh mục đã cho tín hữu chịu mình Thánh Chúa trên miệng. Vào lúc 12 giờ trưa, từ cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với mấy chục ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Phụng vụ Chúa Nhật thứ tư mùa phục sinh tiếp tục giúp chúng ta tái khám phá ra căn tính của chúng ta là môn đệ của Chúa phục sinh." Trong sách công vụ các tông đồ, Thánh Phêrô công khai tuyên bố rằng việc chữa lành người què do Ngài làm và cả thành Jerusalem nói tới đã xảy ra nhân danh Chúa Giêsu, bởi vì không có sự cứu rỗi nơi một ai khác. Đức Thánh Cha giải thích như sau:
"In quell'uomo guarito c'è ognuno di noi, quell'uomo è la figura di noi. Noi siamo tutti lì, ci sono le nostre comunità. Ciascuno può guarire dalle tante forme di spirituale di infermità spirituale che ha."
Nơi người được khỏi đó có từng người trong chúng ta, người đó là hình ảnh của chúng ta tất cả đều ở đó, có các cộng đoàn của chúng ta. Mỗi người có thể được lành khỏi biết bao nhiêu hình thức tật nguyền tinh thần mình có. Tham vọng, lười biếng, kiêu căng, nếu chấp nhận đặt cuộc sống mình vào trong tay Chúa phục sinh với lòng tin tưởng. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, người Nazareth, Phêrô khẳng định, người đó đang đứng trước mặt quý vị lành lặn. Nhưng ai là đấng Kitô chữa lành? Được Ngài chữa lành hệ tại điều gì? Ngài chữa chúng ta khỏi cái gì? Và qua các thái độ nào? Câu trả lời cho các vấn nạn này, chúng ta tìm thấy trong phúc âm hôm nay, trong đó Chúa Giêsu nói: "Ta là mục tử nhân lành trao ban mạng sống mình cho chiên." Việc tự giới thiệu này của Chúa Giêsu không thể bị giản lược thành một gợi ý cảm xúc, không có một hiệu quả cụ thể nào. Chúa Giêsu chữa lành qua sự kiện Ngài là mục tử, trao ban sự sống. Khi ban cho chúng ta sự sống của Ngài, Chúa Giêsu nói với từng người, mạng sống của con có giá trị đối với cha, đến độ để cứu nó, cha cho con tất cả chính cha. Chính việc hiến dâng sự sống của Ngài khiến cho Chúa Giêsu trở thành mục tử nhân lành một cách tuyệt diệu, đấng chữa lành, đấng cho phép chúng ta sống một cuộc sống xinh đẹp và phong phú. Phần thứ hai của trang phúc âm nói với chúng ta, Chúa Giêsu có thể chữa lành chúng ta và có thể khiến cho cuộc sống chúng ta được phong phú với các điều kiện nào. "Ta là mục tử nhân lành," Chúa nói, "ta biết các chiên của ta và các chiên của ta biết ta, như cha biết ta và ta biết cha." Chúa Giêsu không nói tới một kiểu hiểu biết trí thức, không, nhưng một tương quan cá nhân, yêu dấu, hiền dịu với nhau, phản ánh chính trong tương quan thân thiết của tình yêu giữa Ngài và Thiên Chúa Cha. Đó là thái độ, qua đó được hiện thực tương quan sống động và cá nhân với Chúa Giêsu. Chúng ta hãy để cho mình được Ngài biết. Đừng đóng kín trong chính mình, hãy rộng mở cho Chúa, vì Ngài biết tôi. Ngài chú ý đến từng người trong chúng ta, biết con tim của chúng ta trong sâu thẳm của nó. Ngài biết các ưu điểm và các khuyết điểm của chúng ta, các dự tính mà chúng ta đã thực hiện và các niềm hy vọng đã bị thất vọng. Nhưng Chúa chấp nhận chúng ta như chúng ta là, cả các tội lỗi của chúng ta, để chữa lành chúng ta, để tha thứ cho chúng ta. Ngài hướng dẫn chúng ta với tình yêu thương, để chúng ta có thể đi qua cả những con đường khúc khuỷu mà không lạc lối. Ngài đồng hành với chúng ta. Đến lượt mình, chúng ta được mời gọi biết Chúa Giêsu. Điều này bao gồm một cuộc gặp gỡ với Chúa, một cuộc gặp gỡ dấy lên ước muốn theo Ngài bằng cách từ bỏ các thái độ tự quy chiếu mình để bước đi trên các con đường mới do chính Chúa Kitô chỉ cho và rộng mở cho các chân trời rộng rãi. Khi trong các cộng đoàn của chúng ta ước muốn sống tương quan với Chúa Giêsu, lắng nghe tiếng Ngài và trung thành theo Ngài bị nguội lạnh đi, thì không thể tránh được là chiến thắng các kiểu suy nghĩ và sống khác không trung thực với tin mừng. Xin mẹ Maria, mẹ chúng ta, giúp chúng ta làm cho trưởng thành một tương quan luôn ngày càng mạnh mẽ hơn với Chúa Giêsu. Hãy rộng mở cho Chúa Giêsu để Ngài bước vào trong chúng ta. Một tương quan mạnh mẽ hơn, Ngài đã phục sinh. Như thế chúng ta có thể theo Ngài suốt đời. Trong ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi này, xin mẹ Maria bầu cử để có biết bao người quảng đại và kiên trì đáp trả lại lời Chúa mời gọi, bỏ mọi sự vì nước Ngài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng và cùng với 4 tân linh mục, trong đó có cha Phaolô Đỗ Văn Tân, cùng ban phép lành cho tín hữu.
Regina Celi Letari, Alleluia. Resurrexit sic dicit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaudet Letare, Virgo Maria, Alleluia. Deus, qui per resurrezione fili tui Domini nostri Jesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesum super eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Es hoc nunc et in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình cho Nicaragua. Ngài nói, tôi âu lo vì điều đang xảy ra bên Nicaragua, nơi tiếp theo một cuộc phản đối xã hội đã có các đụng độ khiến cho vài người là nạn nhân. Tôi bày tỏ sự gần gũi của tôi trong lời cầu nguyện với đất nước này và hiệp ý với các giám mục, yêu cầu ngưng mọi bạo lực, tránh đổ máu vô ích và giải quyết các vấn đề còn bỏ ngỏ một cách hòa bình và với ý thức trách nhiệm.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn ông Thomas Ivan, cha của bé Anfia Evans.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư 18 tháng 4 vừa qua, vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi bảo vệ sự sống cho ông Vincent Lambert và bé Anfi Evans. Đức Thánh Cha nói, lần nữa tôi xin lôi kéo sự chú ý của mọi người đối với ông Vincent Lambert và bé Anfi Evans, và tôi muốn nhấn mạnh và mạnh mẽ khẳng định rằng chủ nhân duy nhất của sự sống từ khởi đầu cho tới kết thúc tự nhiên là Thiên Chúa. Bổn phận của chúng ta là làm tất cả để giữ gìn sự sống. Chúng ta hãy suy tư trong thinh lặng và chúng ta hãy cầu nguyện để sự sống của tất cả mọi người, một cách đặc biệt sự sống của hai người anh em của chúng ta được tôn trọng. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng. Ông Vincent Lambert, 41 tuổi, người Pháp, từ 10 năm nay sống trong tình trạng thực vật sau một tai nạn lưu thông và được điều trị trong một nhà thương ở Reims từ năm 2008. Tuy vợ ông muốn các bác sĩ rút ống không truyền nước và thực phẩm nữa để cho ông chết, nhưng cha mẹ ông tranh đấu để cho ông sống. Bà Vivian Lambert, mẹ ông, cho biết ông chỉ bị tàn tật nặng chứ không phải ở trong giai đoạn cuối đời. Vì là bệnh nhân tàn tật, ông có quyền được cung cấp thực phẩm và nước uống cần thiết như bất cứ bệnh nhân nào khác. Bà Vivian đã cho xuất bản một cuốn sách tựa đề Cho sự sống của con tôi, kể lại cuộc chiến đấu của bà, bênh vực sự sống của Vincent con bà. Trong khi bé Anfi Evans, 23 tháng tuổi, được điều trị tại Liverpool bên Anh Quốc vì một chứng bệnh não bộ trầm trọng. Các thẩm phán đã cho phép rút máy móc để cho em chết, nhưng cha mẹ em là Thomas Evans và Kate James không chấp nhận. Họ muốn đưa bé An Phì sang Hoa Kỳ để chữa trị, và họ đã quyên được đủ tiền cho dự án này. Nhưng tòa án tại Anh Quốc không cho phép họ chữa trị cho An Phi, viện lý là không biết chắc được sự hữu hiệu của phương pháp ở bên Mỹ. Sau đó các bác sĩ nhà thương nhi đồng Chúa Giêsu ở Roma đồng ý nhận chữa cho An Phi, nhưng các thẩm phán của tòa thượng thẩm Anh Quốc khước từ. Tuy nhiên cha mẹ của bé An Phi nhất quyết không chấp nhận cho rút máy móc. Trong vụ tranh chấp này, giới tư pháp Anh Quốc đã cho thấy bộ mặt mọi rợ của họ khi cố tình kết án An Phi phải chết, ngăn cản và tước đoạt quyền của cha mẹ bé An Phi muốn chữa trị cho con họ. Tuy đã có hàng ngàn người biểu tình trước tòa án phản đối quyết định vô nhân và phản dân chủ của các thẩm phán, nhưng cha mẹ bé An Phi đã không thể đưa con sang Roma chữa trị.
Chiều thứ Ba 17 tháng 4 vừa qua, ông Thomas Evans, cha của bé An Phi, đã bay sang Roma và xin gặp Đức Thánh Cha Francisco để xin Ngài lên tiếng can thiệp cho bé An Phi. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong nhà trọ Thánh Marta trước khi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung tín hữu và du khách hành hương và đã kéo dài 20 phút. Đức cha Francesco Cavina, giám mục Capri đã cho biết như trên. Đức cha là người đã xin Đức Thánh Cha cho anh Thomas gặp và đã tháp tùng anh vào gặp Đức Thánh Cha. Đức giám mục Capri cho biết, Ngài đã nhận được điện thoại của anh Thomas từ Liverpool sáng thứ Ba 17 tháng 4 và đã xin Đức Thánh Cha cho anh gặp. Đức cha kể lại với các nhà báo rằng xem ra có thể nói đó là một cuộc gặp gỡ đầy xúc động. Đức Thánh Cha đã ghi nhận điều cha của bé An Phi kể với Ngài. Và Đức Thánh Cha đã nói với anh, tôi cảm phục lòng can đảm của anh còn trẻ, nhưng có lòng can đảm bên vực sự sống của con anh. Lòng can đảm của anh giống như tình yêu mà Thiên Chúa có đối với con người. Ngài không chịu trận, phải đành mất đi chúng ta. Đức cha Cavina cho biết, Ngài nghĩ đó là nút cảm động nhất trong cuộc gặp gỡ. Anh Thomas đã kể cho Đức Thánh Cha nghe những gì anh phải chịu đựng từ phía nhà thương nơi An Phi được săn sóc. Họ không cho phép gia đình cho con được săn sóc ở một nhà thương khác. Nhất là anh đã kể cho Đức Thánh Cha nghe điều các thẩm phán đã nói với anh. Họ cho anh biết rằng sự sống của bé An Phi hoàn toàn vô ích. Trái lại, anh muốn tái khẳng định với họ rằng An Phi là con Thiên Chúa. Và vì là con Thiên Chúa, nên từ lúc Thiên Chúa cho ban cho nó sự sống, nó có quyền làm thế nào để Thiên Chúa lấy lại sự sống khi Ngài sẽ cho, là tới lúc làm việc ấy. Và chính vì vậy mà anh chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu cho tới cùng. Đức cha Cavina cũng cho biết thêm là Đức Thánh Cha đã giao cho Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh liên lạc và làm tất cả những gì có thể để nhà thương Chúa Hài Đồng của Tòa Thánh có thể tiếp đón bé An Phi trong cơ cấu y tế của mình. Đó là ước mong của Keith và Thomas, cha mẹ của bé An Phi, và cũng là điều mà Đức cha đang xúc tiến. Ngài cho biết là có các khó khăn lớn về phương diện luật lệ và pháp lý, nhưng chúng tôi sẽ xem có thể vượt thắng chúng như thế nào. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn anh Thomas Evans, cha của bé An Phi, về cuộc gặp gỡ này với Đức Thánh Cha Francisco. Thưa anh Thomas, cuộc gặp gỡ của anh với Đức Thánh Cha Francisco đã như thế nào?
Cuộc gặp gỡ đã diễn ra tốt đẹp như có thể. Tôi đã rất sung sướng được gặp Đức Thánh Cha. Ngài đã khen tôi can đảm. Ngài đã nói là tôi có cùng lòng can đảm như Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói không có nhiều người có thể chấp nhận loại vấn đề này, và Ngài tuyên bố rằng không có sự sống nào của trẻ em phải bị lấy đi cả. Tôi đã nghe rõ ràng điều Đức Thánh Cha đã nói. Tôi hy vọng rằng sau cuộc gặp gỡ này, bước sắp tới đó là Đức Thánh Cha cho chúng tôi tị nạn trong thành Vatican và trở thành công dân Italia. Đó là mục tiêu tới của chúng tôi. Theo diễn tả trên gương mặt của Đức Thánh Cha, tuy tôi không hiểu tiếng Ý, nhưng như quý vị biết đấy, Ngài có vẻ rất cảm động. Ngài lắng nghe và giữ sự tiếp xúc bằng cái nhìn của Ngài. Đối với tôi, đó đã là điều quan trọng nhất của cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi. Tôi đã rất may mắn có được cuộc gặp gỡ này, và tôi rất xác tín rằng Đức Giáo Hoàng sẽ làm những gì có thể để cứu An Phi.
Hy vọng của anh là An Phi có thể tị nạn ở đây và có quốc tịch.
Vâng, tôi đã thân hành xin Đức Thánh Cha cho tị nạn, và bây giờ chúng tôi chờ đợi câu trả lời.
Đã có các câu hỏi chuyên biệt nào trong cuộc gặp gỡ không?
Không có câu hỏi chuyên biệt nào. Đức Thánh Cha đã muốn biết nhiều hơn liên quan tới cháu An Phi và điều đã xảy ra bên Anh Quốc, các trẻ em được điều trị ra sao, và tôi đã cho ngài biết là người ta điều trị các trẻ em tàn tật như thế nào, trong khi làm cho chết êm dịu không là điều hợp pháp tại Anh Quốc, nhưng người ta lại muốn làm cho các trẻ em này chết êm dịu. Tôi đã muốn cho Đức Thánh Cha biết điều thực sự đang xảy ra tại Anh Quốc, điều đang xảy ra trong trường hợp của cháu An Phi.
Trong buổi tiết kiếp chung, Đức Thánh Cha đã lại lên tiếng kêu gọi cho An Phi, sau lần kêu gọi trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng hôm Chủ nhật.
Hôm nay, Ngài đã nói một cách rất rõ ràng, bằng cách nhấn mạnh rằng chỉ có Thiên Chúa mới là chủ tể của sự sống, chứ không có ai khác, bằng cách đưa ra một lời kêu gọi bảo vệ sự sống của con tôi và của những người khác ở trong những tình trạng tương tự.
Cuộc gặp gỡ hôm nay đã đạt được như thế nào, thưa ông?
Tôi đã nói chuyện với một trong các bạn gái của tôi, quý vị biết chị Bernadetta, nữ nhà báo người Ý, và tôi nói với chị là tôi sang Roma, sang Vatican, và tôi sẽ làm một video trực tiếp để lôi kéo sự chú ý của Đức Thánh Cha. Tôi đã không cần làm nó, vì toán nhà báo gây kinh ngạc này đã thành công trong việc sắp xếp cho tôi có được cuộc gặp gỡ trực tiếp với Đức Thánh Cha, và cuộc gặp gỡ đã diễn ra tốt đẹp. Tôi thật sự sung sướng được ở đây hôm nay, và sự ủng hộ từ phía nhà nước Italia đã là điều không thể tin được, và tôi hy vọng rằng giai đoạn tới sẽ là chúng tôi sẽ trở thành công dân Italia.
Anh sẽ qua thời gian lưu lại Roma như thế nào?
Tôi sẽ ăn cái gì đó và tắm rửa một chút. Người ta đã đề nghị tôi nghỉ đêm tại đây, nhưng ưu tiên chính của tôi là trở về coi cháu An Phi. Vì vậy, tôi muốn lấy máy bay ngay khi có thể.
Bé An Phi hiện ra sao?
Bé khỏe mạnh, bé đã lãnh nhận các bí tích cách đây 1-2 ngày, và sau khi nhận các bí tích, bé đã cho thấy các dấu chỉ rất tích cực. Bé đã cho thấy các dấu chỉ khác nhau cho biết có sự sống hơn, và tôi tiếp tục cầu nguyện, và thế giới cầu nguyện, và chúng tôi phó thác hoàn cảnh này trong tay Thiên Chúa.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Thánh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, đầu tuần qua 16 tháng 4, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và trao đổi trong 3 tiếng đồng hồ với các giám mục thuộc 13 nước vùng Antin, nhân dịp các vị về Roma hành hương và thăm tòa thánh. Tổng cộng các vị chủ chân của 5 tổng giáo phận, 14 giáo phận và 2 giáo miền tự quản. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican sau đó, Đức Cha David Marquer, tổng giám mục giáo phận Fort-de-France thuộc vùng Martinique, lãnh thổ hải ngoại của Pháp, cho biết Ngài có ấn tượng rất tích cực về cuộc viếng thăm Agnimina này. Trả lời câu hỏi về Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia và vấn đề truyền chức linh mục cho những người có gia đình, Đức Tổng Giám mục Michael tiết lộ rằng, trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, một giám mục đã nêu lên câu hỏi ấy. Đức Thánh Cha không trả lời trực tiếp, nhưng Ngài nhắc đến nguyên tắc chính thánh thể làm nên giáo hội và giáo hội làm nên thánh thể. Theo Đức Giáo Hoàng, chúng ta không thể để cho các cộng đồng miền Amazonia không có thánh lễ trong cả năm trời. Theo Ngài, vấn đề ở đây là tìm ra giải pháp mục vụ thích hợp.
Sáng thứ Năm 19 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 400 nam nữ đan sĩ dòng biển Đức, và Ngài mời gọi các đan sĩ toàn dòng thực hành sự phân định để nhận ra những gì đến từ Thánh Linh và những gì đến từ tinh thần thế gian hoặc từ ma quỷ. Buổi tiếp kiến nhân dịp kỷ niệm 125 năm thành lập Liên hiệp dòng biển Đức và lập đan viện thống phụ Thánh Anselmo ở Roma. Dòng biển Đức gồm các đan viện họp thành các chi dòng hay cũng gọi là tỉnh dòng. Các đơn vị lại họp thành một Liên hiệp biển Đức do một vị thống phụ, Abate Primate, đại diện và phối hợp. Trong số những người hiện diện tại buổi tiếp kiến, có các viện phụ và viện mẫu, các đan sĩ và cộng tác viên tại Đan Viện và Học viện Thánh Anselmo ở Roma. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, sau khi nhắc đến những nét nổi bật trong lãnh đạo của Thánh Biển Đức và tu luật của Thánh Nhân với quy tắc Đức Kitô là số một và tuyệt đối không đặt điều gì hơn Ngài, và tiếp đến là lòng yêu mến phụng vụ của dòng. Đức Thánh Cha nhắc lại nhận định của Thánh Gregorian cả, nói về Thánh Biển Đức rằng, sở dĩ Thánh Biển Đức là một ngôi sao sáng ngời trong thời đại của Ngài bị khủng hoảng sâu đậm về các giá trị và các tổ chức, đó chính là vì Ngài đã biết phân định giữa điều thiết yếu và điều phụ thuộc trong đời sống thiêng liêng, biết đặt Chúa vững chắc ở nơi trung tâm của cuộc sống. Là con cái của Thánh Nhân trong thời đại ngày nay, anh chị em cũng hãy thực hành sự phân định để nhận ra điều gì đến từ Chúa Thánh Linh và điều gì đến từ tinh thần trần tục hoặc từ tinh thần của ma quỷ. Sự phân định không những đòi hỏi phải có khả năng phán đoán tốt và lương tri, nhưng còn là một ơn cần phải cầu xin Chúa Thánh Linh ban. Nếu không có sự khôn ngoan phân định, thì chúng ta có thể dễ dàng trở thành những người mua rối, tùy theo xu hướng của thời đại.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong thời đại ngày nay nhiều người quá bận rộn với công việc, nên không đủ thời giờ để lắng nghe tiếng Chúa. Các đan viện Biển Đức đang trở thành như những ốc đảo. Tại đó, có người nam nữ thuộc mọi lứa tuổi, gốc gác, văn hóa và tôn giáo, có thể khám phá vẻ đẹp của sự thinh lặng và tìm lại chính mình, hòa hợp với thiên nhiên, để cho Chúa tái lập trật tự đúng đắn trong đời sống của họ. Đoàn sủng Biển Đức về việc tiếp đón rất quý giá đối với công cuộc tái truyền giảng tin mừng, vì mang lại cho anh chị em cách thức đón tiếp Chúa Kitô nơi mỗi người đến đan viện, giúp những người đang tìm kiếm Thiên Chúa nhận được những hồng ân thiêng liêng mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Thứ Sáu 20 tháng 4, Cha Jedomir Griscoll, viện phụ đan viện Mount Angel ở bang Oregon, Hoa Kỳ, đã thuyết trình trước ban giảng huấn Giáo hoàng Học viện Thánh Anselmo về đề tài Thần học đang tu hoặc khôn ngoan, chiến lược giáo dục và học hỏi, trình bày những đặc điểm của phương pháp giáo dục và học hỏi của học viện này. Sáng thứ Bảy lúc 11 giờ, đã có thánh lễ mừng trọng thể kính thánh Anselmo do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh chủ sự.
Một tin tức được dư luận công giáo đặc biệt chú ý trong tuần qua, đó là sáng thứ Tư 18 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến cha mẹ của bé Anfia Evans và tái kêu gọi bảo vệ sự sống của em. Bé Anfia Evans hiện được 23 tháng, đang được điều trị từ tháng 12/2016 tại nhà thương nhi đồng Underhay Children ở thành phố Liverpool, Anh Quốc. Em bị một thứ bệnh suy thoái huyền nhiệm mà các bác sĩ chưa khám phá được tên bệnh. 7 tháng đầu đời từ khi sinh ra, ngày 9/5/2016, bé Anfia khỏe mạnh bình thường, nhưng rồi bị thứ bệnh lạ kỳ mà các bác sĩ không chữa được, khiến em phải sống trong tình trạng hôn mê. Cha mẹ bé Anfia là Tom Evans và Kate James ở lứa tuổi 20, tiếp tục tranh đấu để giữ cho con được sống, mặc dù phán quyết của tòa án chuyển rút các máy móc để khỏi tiếp tục sống một cuộc sống mà theo họ là cuộc sống vô ích. Cha mẹ bé Anfia muốn đưa bé đi một nhà thương khác, và nhà thương nhi đồng Gesù Bambino của tòa thánh ở Roma sẵn sàng đón nhận và săn sóc bé, nhưng tòa án ở Liverpool không cho. Vụ này đang được đệ lên tòa án tối cao ở Anh. Trước đó, cả tòa án nhân quyền của châu Âu cũng bác bỏ việc duy trì sự sống của bé Anfia. Lúc 9 giờ sáng ngày 18 tháng 4, do sự trung gian của Đức Cha Francesco Cavina, giám mục giáo phận Carpi ở Italia, Đức Thánh Cha đã tiếp cha mẹ bé Anfia Evans tại nhà trọ Thánh Marta ở Vatican trong 20 phút, lắng nghe anh chị kể lại tình cảnh của con. Sau đó, trong buổi tiếp kiến chung 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi cho em Anfia Evans và Vincent Lambert, một trường hợp tương tự ở Pháp. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến mạng sống của Anfia Evans và Vincent Lambert. Tôi muốn lặp lại và tái khẳng định mạnh mẽ rằng, chủ thể duy nhất của sự sống, từ khi bắt đầu cho đến lúc chết tự nhiên, chủ thể ấy chính là Thiên Chúa. Và nghĩa vụ của chúng ta là làm tất cả những gì có thể để giữ gìn sự sống. Chúng ta hãy nghĩ đến và cầu nguyện trong thinh lặng để sự sống của tất cả mọi người được tôn trọng, đặc biệt của hai em bé này. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng.
một biến cố mang lại hy vọng cho nhiều tín hữu trong tuần qua về phương diện tự do tôn giáo. Đó là lần đầu tiên một chức sắc của Tòa Thánh là Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, được mời viếng thân Ả Rập Saudi từ ngày 14 đến 20 tháng 4. Và trong dịp này, Ngài nhấn mạnh sự cần thiết loại trừ mọi kỳ thị đối với các tôn giáo. Ả Rập Saudi là nước hạn chế tự do. Cho đến nay, các tín hữu Kitô hoặc các tôn giáo khác không được phép có nơi thờ phượng. Chỉ có Hồi giáo chính thực tại nước này mới có quyền có nơi thờ phượng. Trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Toran cũng đề cập đến tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô tại các nước Hồi giáo, và thỉnh cầu làm sao để tín hữu các tôn giáo khác nhau được đối xử bình đẳng, nhìn nhận mọi người có quyền công dân hoàn toàn, để không nuôi dưỡng sự oán ghét Hồi giáo hoặc Kitô giáo. Và Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng, để chiến đấu chống trào lưu cực đoan, các vị lãnh đạo tôn giáo phải tránh không để các tôn giáo phục vụ cho các ý thức hệ. Điều này đòi hỏi phải vạch rõ những người đồng đạo và hành động như những tên khủng bố, không cư xử đúng đắn. Theo Đức Hồng Y, nạn khủng bố là một đe dọa trường kỳ và chúng ta phải minh bạch, không bao giờ biện minh cho khủng bố. Ngài khẳng định rằng, trong một bối cảnh có nhiều tôn giáo, chúng ta không nói tất cả các tôn giáo đều như nhau, nhưng phải nói rằng tất cả các tín hữu đều có cùng phẩm giá. Mỗi người phải được tự do theo tôn giáo họ chọn lựa. Ngài cũng mời gọi bảo đảm quyền thay đổi tôn giáo, kể cả trong Hồi giáo.
Sáng Chủ nhật 15 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Toran đã cử hành thánh lễ cho cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Ả Rập Saudi. Đồng tế thánh lễ có Đức cha Angel Anjoso Guizos, người Tây Ban Nha, Tổng Thư ký của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, và Đức ông Khaled Akase, chính văn phòng của Hội đồng đặc trách về Hồi giáo. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nhắc nhở các tín hữu công giáo rằng, mỗi người nam nữ, trẻ cũng như già, đều được mời gọi trở thành người thực hành đối thoại và gặp gỡ. Và Ngài cũng nhận xét rằng, trong một bối cảnh như ở Ả Rập Saudi, tôn giáo và công việc làm có thể liên kết với nhau để phục vụ con người và chân lý. Đức Hồng Y xác tín rằng, người Kitô cũng như người Hồi giáo có thể sống chung với nhau vì chúng ta cùng thuộc một gia đình của Thiên Chúa. Trong bao thế kỷ, chúng ta đã có thể sống chung hòa bình với nhau. Đảng khác, cả hai tôn giáo đều đánh giá cao các nhân đức như lương thiện, khả năng lắng nghe và tinh thần hiếu khách. Đa số các tín hữu công giáo tại Ả Rập Saudi là những công nhân từ nước ngoài đến đây làm việc, với mục đích cải tiến cuộc sống của mình. Đức Hồng Y Toran nhắc nhở rằng, chúng ta phải luôn luôn được tôn trọng trong nhân phẩm của chúng ta và trong các nhân quyền bất khả nhượng của chúng ta. Vì thế, Đức Hồng Y cho biết, Ngài vui mừng vì có những tiến bộ trong lĩnh vực đối thoại liên tôn và liên văn hóa hiện nay. Cả Đức Thánh Cha cũng mong muốn tự do tôn giáo ngày càng trở thành một thực tại. Và Đức Hồng Y Toran kết luận rằng, qua cách thức đó, anh chị em sẽ góp phần biến đổi sự hiện diện của mình tại đất nước đang đón tiếp anh chị em, để đất nước này trở thành một nhà, trong đó kinh nguyện chiếm chỗ đứng thứ nhất, tình liên đới trở thành một thực tại, và tình huynh đệ là ánh sáng chiếu tỏa cho tất cả mọi người.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời của nữ tu Maria Felicia, hay còn được gọi là Chiquitunga, mẫu gương cho các bạn trẻ về cầu nguyện, về dấn thân phục vụ xã hội và về tình bạn.
Maria Felicia sinh ngày 12 tháng Giêng năm 1925 ở Guara, Paraguay, một trong gia đình giàu có với 7 người con. Cha mẹ thường gọi cô bằng một cái tên thân thương, Chiquitunga, vì thân hình mảnh mai của cô. Lên 5 tuổi, cô được đưa tới trường học. Ở đây ngoài việc học đọc, viết, cô còn được giáo dục đức tin. Những gì cô học được ngay lập tức được đem ra áp dụng thực tế. Ví dụ trong việc thi hành bác ái, một lần trên đường trở về nhà, cô gặp một em bé đang bị cảm lạnh. Cô tặng ngay cho bé áo len, một món quà cô rất yêu quý vì đã nhận được từ người cha. Từ khi được rước Chúa Giêsu Thánh Thể, cô quyết tâm tiến xa hơn trên con đường thiêng liêng. viếng Chúa Giêsu mỗi ngày trong nhà tạm của giáo xứ hay nhà nguyện của trường học. Cô thường đi một mình hoặc mời bạn bè đi cùng. Cô tham dự thánh lễ vào mỗi buổi sáng, mặc dù cô phải thực hiện điều này một cách nhanh chóng vì không có nhiều thời gian. Từ năm 14 tuổi, cô đã dâng hiến cuộc đời cho việc cầu nguyện và việc tông đồ. Cô nuôi dưỡng đức tin của mình bằng những lần chầu bí tích thánh thể, cầu nguyện về đêm và đọc kinh Măng Côi. Và khi cô 16 tuổi, phong trào Công giáo tiến hành được khôi phục tại Paraguay, cô tham gia một cách nhiệt tình, cống hiến vô điều kiện cho trẻ em, người trẻ, người già và người bệnh, ngay cả khi cô gặp sự chống đối của gia đình. Trong khi ở với gia đình, cô là người luôn sẵn sàng với mọi người, luôn làm cho mọi người vui bằng những nụ cười và những sáng kiến dễ thương. Một người thân kể lại, trong ngày sinh nhật của người cha, cô đã thay đổi lời của bài hát nổi tiếng và cho mỗi người một mẫu giấy với nội dung mới để hát. Nội dung của bài hát luôn làm cho mọi người cảm nhận được niềm vui và tình yêu mà cô muốn trao ban cho mọi người. Cô còn là người luôn xây dựng niềm hy vọng giữa những đổ nát thất bại chiến tranh. Năm 1947, một cuộc nội chiến nổ ra, người cha và anh trai bị trục xuất sang Argentina. Những khó khăn về kinh tế từ đó cũng nảy sinh, đến nỗi căn nhà của gia đình bị thế chấp. Thêm vào đó, cô còn gặp nhiều vấn đề khó khăn trong việc học. Trong tất cả điều này, cô đã không mất hy vọng, mời tất cả mọi người chấm dứt cuộc chiến thông qua sự tha thứ và hòa giải. Maria Felicia còn được mọi người biết đến với một phong cách giản dị, mái tóc đen dài đơn giản không cầu kỳ, không trang điểm hoặc mang giày cao gót. Trang phục yêu thích của cô là chiếc tạp dề trắng. Giải thích trong bộ trang phục này, cô nói rằng với bộ trang phục như thế, nó giúp cô nhớ đến sự cần thiết phải có của một linh hồn tinh khiết. Và một lý do khác nữa là nếu cô mặc những bộ trang phục phù hợp với tầng lớp xã hội của cô, có nguy cơ làm cho cô xa những người nghèo yêu quý của cô. Trong một hội nghị của phong trào Công giáo tiến hành gần Asunción, Maria Felicia đã gặp Arken Saua Danes, tốt nghiệp y khoa và con trai của một người nhập cư Hồi giáo từ Syria. Họ trở thành bạn của nhau vì cùng có chung một lý tưởng là chăm sóc những người bệnh tật, người nghèo. Dần dần có một tình cảm đặc biệt nảy sinh giữa hai người. Maria Felicia cầu nguyện thật nhiều về mối quan hệ này. Cô muốn biết ý Chúa như thế nào trên cuộc đời cô, kết hôn hoặc không. Chúa đã đáp lại lời nguyện của cô, câu trả lời đến một cách đáng ngạc nhiên, bằng chính miệng của Arken Saua. Một ngày tháng 5 năm 1951, anh nói với cô và xin cô giữ bí mật là anh đã quyết định trở thành một linh mục. Sau khi nghe một cách cẩn thận, cô hứa với anh sẽ giữ bí mật và sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp anh thực hiện ước mơ. Cô cầu nguyện nhiều cho anh. Ngoài ra, cô cũng viết cho nhiều bức thư như người bạn để khuyến khích anh. Vào ngày 16 tháng 11, Saua báo cho cô biết anh sẽ vào chủng viện. Việc gia nhập chủng viện của Saua đã làm cho người cha giận dữ bỏ nhà ra đi, đe dọa chỉ trở về nhà nếu con trai trở lại. Nhưng rồi, ông đã trở về trước sự ngạc nhiên của mọi người. Tất cả đều cho rằng dường như đây là một phép lạ có được từ những lời cầu nguyện. Về phần mình, Maria Felicia tới thời điểm đó vẫn chưa có xác định rõ ràng về ơn gọi. Sau đó, nhờ sự đồng hành phân định của nữ tu Teresa Margherita, dòng Thánh Tâm, và đặc biệt sau khi tham dự khóa linh thao, Maria Felicia đã quyết định dứt khoát gia nhập đan viện Cát Minh. Thế nhưng, cô lại gặp sự phản đối của người cha, và thêm vào đó, cô lại không được sự ủng hộ của một số thành viên của phong trào Công giáo tiến hành, bởi vì họ thấy cô hoạt động rất tốt cho phong trào. Không có cô, phong trào sẽ bị thiệt thòi. Nhưng cô đã quyết định một điều mà trước đây chỉ ít lâu cô nói, một cuộc sống thinh lặng sẽ giết tôi. Cô tự giới hạn cuộc sống của mình ở giữa bốn bức tường. Mẹ Teresa Margherita bề trên đan viện nói về ứng sinh mới. Trong sơ có một tinh thần vĩ đại của hy sinh, yêu thương và quảng đại. được thể hiện qua sự hiền lành và niềm vui giao tiếp, luôn sống động và vui tươi. Tuy thế, trước khi nhận tu phục, vị nữ tu trẻ còn có những băn khoăn, còn biết bao nhiêu điều thế giới đang cần cô. Vì vậy, cô không được đóng kín nó sau lưng. Nhưng rồi nhờ cầu nguyện, Sơ đã vượt qua đêm tối của đức tin. Sơ bị bệnh, một căn bệnh hiểm nghèo mà chính người em là một bác sĩ cũng không thể chữa cho Sơ được, mặc dù đã hết sức cố gắng. Người nữ tu trẻ phải chịu đau khổ rất nhiều về căn bệnh, nhưng trên gương mặt không bao giờ mất đi nụ cười. Sơ qua đời vào ngày 28 tháng 4 năm 1959, ở tuổi 34, trước bao nhiêu niềm tiếc thương của mọi người. Đức Thánh Cha Francisco, trong một buổi nói chuyện với các bạn trẻ ở Paraguay, đã nhắc đến Maria Felicia. Ngài nhấn mạnh rằng Maria Felicia chính là một mẫu gương mà mọi người có thể noi theo. Ngài nói, Maria Felicia cũng giống như nhiều người khác, cho chúng ta thấy rằng hành trình bát phúc là một con đường viên mãn, một cuộc hành trình có thể thực hiện được. Họ là những người bạn và những người mẫu gương cho chúng ta. Giờ đây họ đã chơi xong trong sân này, họ trở thành những người mà mọi người cho rằng không thể thiếu trong sân chơi. Họ là bằng chứng cho thấy Chúa Giêsu không phải là người bán khói, đề nghị của Ngài là trọn vẹn và có thể thực hiện được. Maria Felicia thực sự là một mẫu gương cho các bạn trẻ về đời sống cầu nguyện, về tình bạn thiêng liêng, về hoạt động tông đồ, và trên hết là hiến dâng cuộc sống cho Thiên Chúa, cho dù gặp phải những khó khăn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.